Lại về tịnh độ. Độ ở đây là tịnh độ Phật A Di Đà, có tên là cực lạc hay an lạc. Thì cõi an lạc này không phải do ba cõi, không thuộc về ba cõi. Thế là mình muốn đi tìm cõi này thì không thể tìm trong ba cõi mà có được. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, tại sao lại được kêu là tịnh độ? Thì đó là tịnh ở chỗ nào? Tịnh đây có nghĩa là trang nghiêm. Trang nghiêm thì có trang nghiêm về thế giới và trang nghiêm về loài hữu tình. Thì mình đã biết có 29 loại trang nghiêm, 17 loại trang nghiêm thuộc khí thế gian, thế giới, 2 loại trang nghiêm thuộc hữu tình, trong đó là Phật và chư thánh chúng trên đó. Rồi sau đó là đến hỏi là có bao nhiêu phẩm vãng sinh. Thì viết có 9 phẩm, những nhân duyên. Thì nhân duyên trong đó có nói nhân duyên của hạng thượng, hạng trung, hạ. Nhưng mà trong này nói một cách tổng quát. Nhưng mà có những cái nhân duyên chính là phải nói ngay á, là niệm Phật và nguyện sinh. Niệm Phật nguyện sinh về cõi nước an lạc, đó là hai cái nguyên nhân chính. Cái một cái nữa là phát tâm vô thượng bồ đề, đó là ba cái chính căn bản nhất, là niệm Phật và nguyện sinh an lạc. Phát tâm vô thượng bồ đề là là cái điểm mà quan trọng chung cho tất cả mọi người Phật tử. Còn riêng vấn đề mà vãng sinh ở nước cực lạc thì phải nói hai cái kia là quan trọng nhất, là niệm Phật và nguyện sinh. Ngoài ra nếu mà tu công đức rồi xuất gia nữa thì sẽ sinh hạng thượng, hay là giữ giới rồi làm công đức như dựng chùa, lập tượng, nuôi dưỡng sa môn, rồi cúng dường, đó là hạng trung. Và nếu mà thiếu hết mấy công đức đó mà có được niệm Phật, nguyện sinh về nước đó, phát tâm bồ đề thì là thuộc hạng hạ. Đó là đại khái là những nhân duyên. Nhưng mà muốn kỹ nữa thì chúng ta coi Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì trong số những người sinh về cõi đó thì có một vấn đề nữa, đó là vấn đề có nhiều người sinh vào cõi này mà lại không gặp Phật, tức là sinh vào các cái tòa lâu đài và ở trong đó cho đến 500 năm sau mới được thấy Phật, mà 500 năm sau mới bắt đầu phát tâm hối hận, bởi vì những người đó là do tâm nghi hoặc mà tu công đức và nguyện sinh an lạc. Thì trong cái phần sau mà này chúng ta đã học qua là nói về các cái nghi. Nghi là nghi như thế nào? Nghi thì có 5 loại nghi. Nghi đầu tiên nói tổng quát hết là nghi về trí huệ của Phật. Thì nghi trí huệ của Phật thì trong đó chia ra làm 4 loại nữa, cộng lại là 5. Thì nghi trí huệ Phật là đầu tiên là nghi trí huệ Phật, là cái lực của trí huệ Phật. Nghĩ là nghiệp nặng, nghiệp mình nặng biết bao nhiêu kiếp mà dần niệm Phật có 10 niệm được sinh. Thành ra mình nghi, nghi ngờ. Nghi ngờ đó là do vì không rõ được cái lực bất tư nghì, lực của trí huệ Phật. Thì đây có nói là trong đạo Phật nói về năm cái bất tư nghì, trong đó là cái lực Phật đó là cao nhất, là cái bất tư nghì mà tối cao. Còn là bốn cái bất tư nghì kia là chúng sinh. Chúng sinh bất tư nghì nghĩa là chúng sinh nhiều ít như thế nào bất tư nghì, cái điều đó mình không thể nào mà mình suy lường được hết. Thành ra có nhiều người bảo nếu đi tu hết rồi cõi này nó không còn ai nữa, cái chuyện đó là bởi vì mình chưa hiểu về chúng sinh bất tư nghì. Chúng sinh thì đừng sợ hết, chúng sinh bất tư nghì chúng sinh thì còn hoài à. Đi tu hết nữa thì còn một đống chúng sinh đi tu nữa chứ còn cái gì nữa, đâu có hết cái gì đâu. Thành ra cái chuyện đó thì phải nói, trong đạo Phật nói là chúng sinh bất tư nghì, đó là một cái bất tư nghì. Rồi cái thứ hai nữa là nghiệp lực bất tư nghì. Thì cái này á, thì thật ra Đức Phật nói nhiều lắm, Đức Phật cái gì cũng có nói, nhưng mà phần nhiều cái người học Phật á hay lơ là bỏ sót, hoặc là tại vì mình thiếu đa văn, tức là mình không được nghe nhiều á, thành ra mình bị sót đi. Và chính sót đi như vậy cho nên nhiều khi mà tu, dù có tu đến mức cao đi chăng nữa cũng bị thiếu sót. Thành ra cái học trong đạo Phật đó, tu đến đâu cũng học hết á. Thành ra phải nói một điều là cái chữ mà tuyệt học vô vi trong đạo Phật đó, nó là trường hợp đặc biệt. Mà trường hợp tuyệt học vô vi đó không có nghĩa là không học nữa, mà nó có một ý nghĩa khác. Trên phương diện A-la-hán như là các thiền sư nó có một ý nghĩa khác. Vì A-la-hán là bởi vì tại sao không học nữa, tại sao bảo đắc A-la-hán là vô học, là bởi vì A-la-hán chỉ cần nhập Niết Bàn thôi, diệt tham sân si nhập Niết Bàn thôi. Thành ra do cái mục tiêu, cái lý tưởng đó mà mới gọi là vô học. Thế nếu A-la-hán muốn thành Phật nữa thì A-la-hán lại phải học tiếp. Thành ra cái vô học của A-la-hán là ở chỗ đó. Còn cái vô học của các vị thiền sư á, thì nó có ý nghĩa khác. Các vị thiền sư vô học ở đây có nghĩa là tự học, chứ không phải vô học là chấm dứt. Tức là khi mà giác ngộ ra được tự tính của mình rồi á, thì lúc bây giờ mình học hỏi bằng chính cái sự quan sát về tự tính của mình. Mà thực ra thì đó cũng là một cách thôi. Khi mà nếu mà mình dựa theo viên giáo mà mình nói ấy, thì các vị đó nói tự học là một cách nói, chứ còn nó vẫn phải có nhân duyên, bởi vì cái tự nó không có. Không có trên đạo Phật nói là tất cả là không, nó là không tự ấy. Tất cả là nhân duyên thôi, thành ra không có cái tự nào hết ấy. Thành ra cái chữ tự học là một cách nói thôi. Nhưng mà trong mình phải có nhân duyên thì mình mới học được. Thành ra những vị đó chỉ là những vị Bồ Tát mà vẫn phải theo Phật học, theo Đức Phật để mà học hỏi. Nhưng mà lấy Đức Phật, lấy Pháp Phật làm nhân duyên, trong khi học như vậy là lấy Pháp Phật và Đức Phật đó để mà thấy rõ cái tự tính của mình. Cho nên nói học cũng như không học, mà cũng có thể gọi là tự học, mà thực ra đừng hiểu lầm cái chữ tự đó. Thành ra vì vậy trong đạo Phật đến đâu phải học hết. Thế thì có nhiều vị đối với vấn đề nghiệp á, coi rất là nhẹ. Cứ nghĩ là mình làm như thế thôi là mình coi như hết nghiệp rồi. Chuyện đó không phải. Thành ra trong Đức Phật đã từng nói là nghiệp lực bất tư nghì. Mình phải nhớ cái điểm đó. Nếu mà nghiệp lực mà mình tu trong đời hay là mình tu trong một vài ngày gì đó mà nó hết á, thì Đức Phật đã không nói là nghiệp lực bất tư nghì rồi. Thành ra cái điều đó nhiều khi lơ là đi, mình thấy nghiệp dễ. Hoặc là mình chỉ nghĩ giản dị theo cái sự hiểu biết của mình thôi. Rồi bao giờ mình thấy nghiệp là như thế, rồi bao giờ mà mình thấy mình vượt qua được cái đó, mình cho là hết nghiệp. Cái điều đó là sai, nghiệp lực bất tư nghì mình không thể nói được. Đó là nhiều vị mà nhiều lúc lơ là với tịch độ, không để ý cực lạc thế giới và không lấy cực lạc thế giới làm mục tiêu, cũng do bởi vì không có biết rõ nghiệp lực bất tư nghì. Thành ra mình tu đến mức độ nào mình nghĩ là mình có thể làm chủ được nghiệp, Thế đó nên mình nghĩ là này, thế vậy cần gì tịnh độ? Đó là cái mình cũng không hiểu rõ nghiệp lực bất tư nghỉ. Rồi cái thứ ba là cái này là theo huyền thoại của Ấn Độ giáo, nói là lực của long á, tức là của loài rồng á. Nhưng mà nếu mà đúng theo Ấn Độ á, thì Ấn Độ không có là rồng, thành ra đúng là nó là rắn á, cái loài đó. Nhưng mà rắn này là rắn rắn lớn, rắn khổng lồ á, thành ra coi như như tàu thì coi như là rồng rồi. Thì lực của nó bất tư nghỉ, lực của cái loài rồng á bất tư nghỉ. Cái đó nó là nó đối với mình thì nó huyền thoại, nhưng mà đối với lại cái nhìn của đạo Phật đó, thì những loài đó có thật, thành ra cho đó là một cái trong những cái loài mà nó không phải là người á, phi nhân á, thì cái loài rồng nó có năng lực bất tư nghỉ. Mình, tức là mình khó mà suy lường được. Rồi thứ tư nữa là cái bất tư nghỉ thứ tư đó là thiền định lực, lực thiền định, lực thiền định bất tư nghỉ, lực thiền định cũng không lường được. Và cái cuối cùng hết là Phật lực bất tư nghỉ, và đó là cái bất tư nghỉ cao nhất. Do đó nên một khi mình đã thấy Đức Phật nói lực Phật bất tư nghỉ là cao nhất, ở đây á, những mình nghi là mình nghi nghiệp nặng, tức là mình nghi cái nghiệp lực bất tư nghỉ, nghiệp lực nó rất nặng. Nhưng mà mình phải nhớ Phật lực cũng bất tư nghỉ, mà mình bảo nghiệp bây giờ bao nhiêu ngàn năm, mình tạo bao nhiêu ngàn kiếp, nhưng mà mình phải nhớ điều là Phật cũng tu bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp. Lực Phật mà đạt được nó cũng do như vậy. Và mình phải nhớ là cái tên, cái danh hiệu vô lượng thọ Phật nó phải vô lượng kiếp nó mới có được, chứ không phải là dễ có cái danh hiệu đó. Và lúc đó nếu mà xét cho kỹ thì cái nào đi nữa thì nó cũng liên hệ với nhau hết. Khi mình niệm danh hiệu Phật đó cũng là nghiệp, không cái gì ngoài nghiệp hết á. Nhưng mà nhiều khi những cái nghiệp thanh tịnh thì người ta kêu là công đức, nhưng mà thực ra nó cũng là một hành nghiệp. Nhưng mà dùng chữ hành nghiệp thì người ta hay nghĩ đến luân hồi, thành ra nhiều khi cái những việc làm của chư Phật kêu là công đức không. Thành ra niệm Phật như thế nó cũng là nghiệp. Thì nếu nói nghiệp bất tư nghì thì cái đó nó vừa là cái nghiệp bất tư nghì mà cộng với lại lực Phật bất tư nghì nữa. Mình nhớ việc vãng sinh này nó là Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Thành ra cái lực Phật bất tư nghì cộng với cái nghiệp lực bất tư nghì. Thế thì mình đâu có thể nào mình nói là bây giờ tôi tạo ác trong vô lượng kiếp rồi niệm Phật không thể nào mà diệt được cái ác đó. Nhưng mà người Phật tử thông thường mình chưa có tin nổi, thành ra mình không tin được, thành ra trong tâm mình nó bất an. Mình niệm Phật mình gượng mà tin, nhưng mà trong tâm mình cũng bất an. Thành ra niệm niệm nhưng mà rồi mở miệng ra thì cứ nói là có chắc được sinh hay không. Đó là lý do như vậy, là mình không có được cái lòng tin. Thì đến cái thứ hai là cái là nghi trí Phật so với trí của loài người không phải là thâm sâu và tuyệt vời. Tại sao mà lại có cái nghi này? Vì họ nói là thường á, thì tất cả các danh tự chỉ do đối đãi với nhau mà sinh. Ví dụ nói dài thì do đối với ngắn, nói ngắn thì đối lại với dài, xấu đối với tốt, tốt đối với xấu. Thì giác trí á, là do đối lại với cái không giác mà sinh ra. Ví dụ như giờ một người nào lạc hướng đi là do cái nhớ cái hướng mà sinh ra cái chỗ lạc hướng đó. Thành ra nó cứ đối đãi với nhau mà nó lập các pháp nó như vậy. Nếu mà cứ mê là tuyệt hẳn thì cái không mê á, thì cái mê này rốt cuộc nó không bao giờ nó sáng tỏ được. Ở đây là cái người ta lập luận á, người ta lập luận để người ta cho là thực ra trí Phật thì nó cũng tương đối thôi. Thành ra nếu bây giờ mình bảo cái mê nó mà nó không cần phải tương đối, tức là nó không cần phải đối với cái không mê á, mà nó có, thì cái mê nó không bao giờ nó sáng tỏ được. Thế vậy thì mê với tỏ, sáng tỏ và sáng tỏ với mê á, nó như bàn tay ngửa úp vậy thôi. Sáng với tối khác nhau, nó cũng như thế. Cho nên bây giờ bảo trí sáng với lại cái trí tối ấy, thì nó cũng chỉ là như là bàn tay khác nhau vậy thôi. Trí sáng nó cũng dựa vào cái trí tối nó lập nên, nó tương đối thôi. Chứ không có cái chuyện mà có một cái trí huệ sáng suốt nào đó mà nó vượt bực, nó không cần đến cái sự u tối được mà nó lập được. Cho nên như thế thì bảo nó siêu nhiên thế nào được đây? Bây giờ người ta nghi như vậy, người ta bảo ừ thì cái này là cái nghi của những người có học Phật. Thì họ lập luận như vậy, họ bảo bây giờ cái gì cũng tương đối hết á. Tương đối nó mới lập được. Thành ra nó đã tương